mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Trần Trận đã lao động ở mục trường được 2 năm. 2 năm qua, đám thanh niên trí thức Bắc Kinh đã có thể chăn cừu một mình, nhưng kiến thức săn bắt thì hầu như chưa có gì. Trong khi đó, săn bắn có vị trí rất quan trọng trong phương thức sản xuất của vùng biên Nội Mông, bởi vì săn bắn là một trong những nguồn thu nhập chính của dân du mục trên thảo nguyên. Ông già Philip coi Trần Trận như người nhà. Cậu hay đến căn lều nơi ông ở, mặc dù đám thanh niên chính thức ở Bắc Kinh đến đây đều có lều riêng. Những cuốn sách Trần Trận đem về đây từ Bắc Kinh liên quan đến lịch sử Mông Cổ viết bằng tiếng Trung Quốc càng tăng thêm sự gắn bó giữa ông già người bản địa và cậu thanh niên người Hán. Trần Trận không chỉ muốn tìm hiểu về loài sói thảo nguyên, về cuộc sống của dân du mục, mà còn muốn tìm ra sự khác biệt giữa dân tộc Canh Nông và dân tộc du mục trong quá khứ. Bây giờ mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Tô Tem Sói của nhà văn Trung Quốc Khương Nhung, bản dịch của Trần Đình Hiến qua giọng đọc Việt Hùng.
Buộc phải khởi động. Chỉ những con dê già nhiều kinh nghiệm trận mạc và con dê đầu đàn là cưỡng lại được mùi thơm hấp dẫn của cỏ tươi mùa đông mà chỉ ăn lửng giả. Giờ đây theo bản năng chạy về phía con dốc không có sói, cuốn theo gần như cả đàn. Bụng lặc lè, chân đạp tuyết, lại leo dốc. Số phận những con dê thật là thê thảm. Đúng là một cuộc tàn sát và cũng là sự trừng phạt của trí tuệ đối với ngu xuẩn. Theo quan điểm của ông già Philip, sói đang thay trời hành đạo, đang làm một việc thiện cho thảo nguyên. Đàn sói không thèm để ý những con dê no vỡ bụng, không đánh mà tự thương. Sói xông thẳng vào những con to nhất, cắn đứt họng, máu tươi vọt lên trời, tung tóe trên mặt cỏ. Không khí lạnh ngắt, đẫm mùi máu. Đàn dê thị giác khứu giác cực kỳ mẫn cảm, trông thấy cái trò giết gà dọa khỉ, sợ quá cố sống cố chết chạy lên dốc. Vài con đực dẫn đầu một số con lên đỉnh dốc đột nhiên dừng lại, xoay tròn như đèn kéo quân, không con nào dám nhảy xuống. Rõ ràng là chúng đã cảm thấy mối nguy hiểm đang chờ đợi trên mặt tuyết phẳng lì, không một ngọn cỏ nhô lên. Cũng vậy, những con dê già lập tức nhận ra quỷ kế của đàn sói. Đột nhiên, đàn dê dày đạp trên đỉnh dốc bỗng chạy ngược trở lại, ầm ầm như đá chạy cát bay. Mười mấy con đực linh cảm thấy mối nguy rình rập cả hai phía. Chúng chọn phía ít nguy hiểm hơn để phá vây. Chúng đổi khùng, bất kể sống chết, quyết đối đầu với lũ sói. Trần Trận cuống lên, chỉ sợ đàn sói mất công toi. Nhưng cậu nhìn thấy con sói chúa đã đứng ngay bên cửa khẩu, tư thế đĩnh đạc y hệt người gác đập mở cửa xả bớt nước khi thấy cơn lũ quá lớn, con đập chứa không hết. Khi những con dê có sừng và còn có sức chạy ra ngoài vòng vây, sói chúa cùng lũ sói lập tức bịt chặt cửa khẩu. Lúc này, trong vòng vây chỉ còn lại một lũ đần độn không còn khả năng chạy, không vũ khí, không đầu óc. Trước sự tấn công của đàn sói, đám dê ô hợp đã mất con đầu đàn, hoảng sợ chạy trở lại đầu dốc và tất cả nhào xuống hố tuyết. Trần Trận hoàn toàn có thể hình dung những con dê chân mảnh, bụng lặc lè, kết cục sẽ như thế nào. Đàn dê vàng và đàn sói đều mất hút tại đường chân trời, nơi tiếp giáp giữa trời và núi. Chiến trường rầm rập hàng nghìn tiếng chân chạy và máu me vung vãi bỗng lặng ngắt. Trên bãi cỏ 7-8 xác chết, mấy con bị thương đang giãy giụa. Trận đánh từ lúc phát lệnh tổng công kích đến khi kết thúc chỉ diễn ra trong vòng 10 phút đồng hồ. Trần Trận nín thở theo dõi, nhiều lúc thót tim. Ông già đứng dậy vươn vai, rồi ngồi xếp bằng tròn sau đám cỏ rậm, lấy trong túi mông cổ chiếc tàu trạng ngọc lục, nhồi thuốc châm lửa, ném tàn thuốc bằng cái nắp làm bằng đồng bạc trắng, rồi rít một hơi dài. Trần Trận biết bộ đồ hút này của ông già đã đổi bằng 20 tấm da cáo cho một thương lái người Hán chuyên đánh hàng sang Mông Cổ. Các thanh niên trí thức đều có kêu đổi vậy là quá đắt, nhưng ông già lại mê chiếc tàu này, không có kể đắt rẻ. Ông lại còn bảo người đi buôn cũng lắm gian nan, đường xa dặm thẳm, lỡ gặp cướp thì ngay cả tính mạng chưa chắc đã còn, kỳ kèo với người ta mà làm gì. Rít liền mấy hơi, ông già nói: hút xong tẩu thuốc này thì ta về. Trần Trận đang cao hứng vội nài: sao không sang bên kia dốc xem sói đã dồn được bao nhiêu con mồi xuống đó? Chỉ có hai người mà cậu dám sang đó à? Ông già nói: hỏi vậy thôi, không sang cũng biết, tối thiểu là vài trăm con. Ngoài những con còn nhỏ gầy gò, những con may mắn chạy thoát, số còn lại đều trầu trời. Cậu đừng có sốt ruột, đàn sói ăn không hết bao nhiêu đâu, cả tổ mình đến lấy vẫn không hết á. Thế vì sao những con nhỏ hoặc gầy lại thoát hả bác? Trần Trận hỏi. Ông già hấp háy mắt: nhỏ và gầy thì nhẹ, mặt băng không vỡ nên chạy thoát, sói cũng không dám đuổi theo. Ông lại cười: bây giờ thì cậu đã thấy sói lợi hại chưa? Sói không những canh gác đồng cỏ mà tặng quà Tết cho ta. Năm nay thì ta có cái Tết tươm rồi. Trước đây moi lên được bao nhiêu dê vàng đều phải nộp cho mục chủ. Sau ngày giải phóng, dân được hưởng tất. Ở Lôn có quy định, ai trông thấy thì người ấy được lấy. Ngày mai các cậu nên lấy nhiều nhiều một tí, bọn mình trông thấy đầu tiên mà. Người Mông Cổ rất coi trọng tình nghĩa, từ nay các cậu và những người Hán khác chớ có nằng nặc đòi giết hết sói nữa nha. Trần Trận sướng quá, những muốn chất đầy ngay một xe dê vàng kéo về. Cậu nói: về Thảo Nguyên đã 2 năm khổ vì sói, không ngờ bây giờ lại có lộc do sói đem lại. Ông già Pilic nói: người Mông Cổ kiếm được từ sói nhiều thứ. Cầm cây roi chỉ ngọn núi xa xa, ông lại nói tiếp: dãy núi đó vẫn thuộc địa phận mục trường ta, rất nổi tiếng. Nghe người già kể lại, một tướng của thành Cát Tư Hãn là Muhali đã lừa được mấy nghìn quân kỵ của Đại Kim xa xuống trũng tuyết ở đó. Mùa xuân năm sau, khan cho người đi thu nhặt chiến lợi phẩm, đào thương cung kiếm giáp trụ yên cương chất cao như núi. Chẳng phải học từ sói đó sao? Cậu đếm thử mấy chục trận đại thắng của người Mông Cổ mà xem, trong đó quá nửa là học cách đánh của sói. Trần Trận gật đầu lia lịa. Quả vậy, con trai út thành Cát Tư Hãn là Thác Lôi chỉ huy chiến dịch Tam Đảo ở Hà Nam, chỉ dùng hơn 3 vạn kỵ binh mà tiêu diệt 20 vạn kỵ binh Đại Kim. Sau trận đó, nhà Kim diệt vong. Thác Lôi lúc đầu thấy quân Kim mạnh không ra ứng chiến. Cũng như sói, ông ta đợi khi tuyết xuống liền dẫn quân đi ẩn nấp ở nơi ấm áp. Đợi miết cho đến khi quân Kim người ngựa ốm đau quá nửa mới kéo quân tới bao vây. Thác Lôi cũng như đàn sói này không dùng gươm đao mà dùng bão tuyết diệt địch. Mưu mẹo ấy, đức kiên trì ấy, đờm lược ấy y như sói. Thực ra, kỵ binh nữ chân của Đại Kim đâu phải đồ bị thịt. Họ đã tiêu diệt Đại Liêu ở Bắc Tống, chiếm được một nửa Trung Quốc, bắt sống hai hoàng đế Trung Quốc. Thác Lôi chỉ 20,000 kỵ binh mà dám đánh một trận bao vây lớn như thế. Bình thường Trung Quốc có nói, vây đánh thì quân số phải đông gấp 10. Kỵ binh Mông Cổ lợi hại như sói, một chọi trăm. Cháu quá phục sát đất. Đường thời, cả thế giới cũng rất khâm phục. Ông già gõ gõ cái tàu cười. Cậu cũng biết trận ấy hả? Nhưng đoán chắc là cậu không biết chuyện trận ấy tuyết rơi 3 ngày 3 đêm là vì sao? Đó là trời ủng hộ. Pháp sư Bồ Man của quân Mông cầu trời cho tuyết rơi xuống. Kim là kẻ thù lớn của thành Cát Tư Hãn. Vua nhà Kim cùng với kẻ đồng lõa là Tháp Tháp giết Esukai, bố đẻ thành Cát Tư Hãn, giết cả chú ruột thành Cát Tư Hãn Anbakai. Họ chết rất thảm. Đánh thắng trận này, người Mông Cổ mới hả dạ. Cậu xem, phải chăng ông trời luôn luôn đứng về phía sói đó ư? Ông già cười khà, như nếp nhăn hẳn rõ trên mặt, nhưng dính sợi lông cừu. Hai người đi về khe núi phía sau. Con ngựa ô trông thấy chủ gục gặp đầu mừng rỡ. Mỗi lần gặp con ngựa đã cứu sống mình, Trần Trận lại xoa đầu nó, tỏ ý cảm ơn. Nhưng chính lúc đó, Trần Trận lại nảy ra một ý muốn khó cưỡng là xoa đầu con sói. Hai người cởi thừng buộc chân ngựa lên yên, chạy nước kiệu về nhà. Ông già ngẩng đầu nhìn trời, nói: đúng là trời phù hộ chúng ta, ngày mai không có bão tuyết. Nếu đêm nay Bạch Mao Phong tràn về, thì một con cũng không còn. Sớm hôm sau quả nhiên lặng gió, tuyết cũng ngừng rơi. Khói bếp trên nóc lều thẳng tắp như cây bạch hoa chĩa thẳng lên trời. Bò cừu còn đang nhai lại. Ánh nắng xua tan khí lạnh ban đêm. Lớp sương đọng trên bình chúng biến thành hơi nước, rồi nhanh chóng thành lớp băng mỏng. Trần Trận nhờ anh hàng xóm Quan Bu chăn cừu hộ một hôm. Quan Bu thành phần mục chủ đang bị quản chế, đã bị tước quyền chăn dắt. Nhưng 4 thanh niên trí thức khi cần vẫn nhờ chăn hộ gia súc. Kasumai tính đầy đủ công điểm cho anh ta. Trần Trận hùng thanh niên chăn cừu tên Dương Khắc lên cỗ xe bò trục sắt gọn nhẹ đến ông già Pilik. Dương Khắc ở chung lều với Trần Trận là con trai một giáo sư nổi tiếng của một trường đại học nổi tiếng Bắc Kinh. Tủ sách nhà cậu ta tương đương một thư viện nhỏ. Hồi học cao trung cấp 3, Trần Trận và Dương Khắc thường trao đổi sách, giao lưu cảm tưởng, thường là ý hợp tâm đầu. Hồi còn ở Bắc Kinh, Dương Khắc tính khí điềm đạm, gặp người lạ còn đỏ mặt. Chẳng ngờ lên thảo nguyên Mông Cổ mới 2 năm ăn thịt cừu, uống sữa bò, ăn đậu phụ, 4 mùa đội tia tử ngoại trong cái nắng trên thảo nguyên, cậu đã trở thành một thanh niên cường tráng, mặt và chân tay đỏ au như dân du mục, tính cách cũng không còn vẻ thư sinh. Lúc này Dương Khắc còn hăng hơn cả Trần Trận. Cậu ngồi trên xe dùng gậy gỗ gõ gõ sống lưng con bò rồi miệng nói: đêm qua Bình ngủ không ngon giấc. Từ nay bố Pilik có đi săn thì cậu nhớ gọi mình đi với nhá. Dù nằm phục cả 2 ngày 2 đêm mình cũng chịu được. Mình chưa từng nghe sói làm điều tốt đến như thế cho người. Hôm nay phải chính tay tớ đào lên một con dê vàng thì tớ mới tin. Có thật là chúng mình được lấy đầy một xe không? Sao lại không thật? Trần Trận cười. Bố Pilik đã nói dù khó bới đến mấy cũng bảo đảm chúng mình lấy đầy xe để đổi lấy các thứ cần dùng, sắm một ít thảm dày nữa. Dương Khắc thích quá, giờ gậy vụt lia lịa. Trần Trận nói: xem ra 2 năm nay cậu bê sói không uổng công. Từ dày tớ phải học binh thư của sói, biết đâu sau này chẳng có lúc dùng. Hình như điều cậu nói là một quy luật, dân tộc nào sống cuộc sống du mục quyên thủy trên thảo nguyên cuối cùng thì cũng sùng bái tôn sói làm thầy, như các dân tộc Hung Nô, U Xôn, Đột Quyết, Mông Cổ vẫn làm. Sách chép như thế, nhưng tộc Hán thì ngoại lệ. Tớ dám khẳng định là người Hán chúng ta có ở đến vài sói. Ồ, chưa chắc, Trần Trận nói. Như tớ chẳng hạn này, tớ đã bị sói thuyết phục, vậy mà tớ mới có hơn 2 năm. Dương Khắc lại hỏi vặn, nhưng mà Trung Quốc đại đa số là nông dân, họ xuất thân nông dân, ý thức tiểu nông của người Hán chai lì như thép không gì. Họ đến thảo nguyên mà không bắt hết sói để lột ra thì chớ kể. Tộc Hán ở Trung Quốc là tộc nông canh, ăn rau cỏ, sợ sói từ trong máu, làm sao mà có chuyện sùng bái sói được. Người Hán ở Trung Quốc sùng bái rồng, chủ quản nông nghiệp. Trông thấy totem rồng chỉ dập đầu lại bảo gì nghe nấy. Đầu dám người Mông Cổ học tập sói, bảo vệ sói, sùng bái sói, nhưng mà vẫn giết sói. Totem của họ trực tiếp tác động đến tinh thần, tính cách của họ. Có sự khác biệt rất lớn giữa dân tộc nông canh và dân tộc du mục. Khi xưa, tính cách nông canh tệ hại ẩn trong cái biển mênh mông của tính cách Hán, nên chưa thấy, nhưng lên thảo nguyên lập tức bị bóc trần. Cậu chỉ thấy bố tớ là một giáo sư nổi tiếng, chứ cậu chưa biết ông nội tớ, bà ngoại tớ đều là nông dân. Trần Trận tiếp lời. Đặc biệt là thời kỳ cổ đại, dân tộc Mông Cổ chỉ bằng 1% dân số người Hán mà ảnh hưởng đối với thế giới vượt xa người Hán. Đến bây giờ, phương Tây vẫn coi Trung Quốc thuộc giống Mông Cổ, bản thân người Hán cũng tiếp nhận cách gọi đó. Vậy mà khi Tần Hán thống nhất Trung Quốc, tổ tiên người Mông Cổ còn chưa có tên. Thế mới sầu đời. Người Trung Quốc thích xây trường thành, tự nhốt mình lại mà huênh hoang khoe mẽ là trung tâm thế giới, là đế quốc trung tâm. Nhưng trong con mắt người phương Tây cổ đại, Trung Quốc chẳng qua là nước tơ lụa, nước gốm sứ, nước trà. Thậm chí nước Nga còn gọi cái nước khiết đan bé tí là Trung Quốc, đến nay vẫn không sửa, vẫn gọi Trung Quốc là Kitai. Xem ra sói rất đáng hâm mộ đó. Dương Khắc nói, tớ cũng bị lây cậu. Thành thử mở sách sử ra là tớ cứ dò theo hướng Tây Nhung, Đông Di, Bắc Địch, Nam Man. Tớ ngày càng muốn giao lưu với sói, học hỏi cái hay của sói đó. Trần Trận lại nói, ở đây kia, xem kìa, cậu sắp biến thành người Mông Cổ à? Tiếp ít máu sói vào, giống lai thì mới ưu việt. Dương Khắc nói, tớ phải cảm ơn cậu về chuyện rủ tớ về thảo nguyên. Cậu có biết tớ bị câu gì của cậu điểm trúng nguyệt không? Quên rồi hả? Đó là câu thảo nguyên tha hồ tự do. Trần Trận thả lỏng dây cương nói, thế tớ nói như thế bao giờ nhỉ? Cậu lại xuyên tạc à? Hai người cười thoải mái. Cỗ xe tiếp tục lăn đi, để lại hai vệt bánh xe trên tuyết. Người, chó và xe cộ nhộn nhịp như lễ hội của người Chibuchai trên thảo nguyên. Người và xe của các tổ viên tổ sản xuất Katsumai của 4 Hauser, một cặp gồm 2 liều Mông Cổ là 1 Hauser, và của 8 liều Mông Cổ đều được huy động. 8-9 cỗ xe lớn chở thảm dày, dây thừng, sẻng gỗ, củi và câu liêm. Mọi người đều mặc áo da cũ bẩn và đen bốc, khuy đồng màu vàng xỉn. Nhưng người và chó thì rất vui, như bộ lạc Mông Cổ thời xưa đi theo các chiến binh thu dọn chiến lợi phẩm. Dọc đường vừa uống rượu vừa ca hát. Bình rượu hình bật lợn bên ngoài bọc nỉ được chuyển từ đầu hàng đến cuối hàng, từ tay phụ nữ chuyển sang tay đàn ông. Đã hát là hát dân ca, tán ca, tình ca Mông Cổ. Đã hát là ào ạt tuôn ra như vỡ đập nước. 4-5 con chó Mông Cổ lông dày được tham dự cuộc hành trình hy hữu, sướng như điên lên nô sỡn lăn lộn trên tuyết trắng. Trần Trận cùng 2 mã quan, người chăn ngựa, Bạt Tu, Lan Bù Chắc và 5-6 tay chăn bò, chăn cừu xúm quanh ông già Pilik như dân thiểu số xúm quanh tù trưởng. Lan Bù Chắc mặt vuông mũi thẳng mắt to, đặc điểm người Đột Quyết, nói, Cháu có bắn giỏi đến mấy cũng không kiếm được bằng ông. Ông không tốn 1 viên đạn mà cả tổ sống sung túc. Ông đã có đồ đệ người Hán, nhưng xin đừng quên học trò cũ người Mông này, ông nhé. Làm sao cháu không nghĩ ra hôm qua đàn sói có thể vây bắt bọn dê vàng kia? Ông già liếc xéo anh ta, nói: Từ dày, cậu đi săn về nhớ đến người già và mấy cậu thanh niên trí thức trong tổ, đừng để họ ngửi xuông, không cho họ được miếng thịt nào. Trần Trận đến nhà, cậu mới cho ta một đùi dê. Người Mông Cổ đại khách như thế đó hả? Hồi trẻ, chúng tôi biếu người già và khách khứa hẳn con dê vàng đầu tiên của mùa săn. Các bạn trẻ đã quên hết nếp sống của người Mông rồi. Thế tôi hỏi cậu nhé, thiếu mấy con nữa thì cậu bằng Buhơ, dũng sĩ săn sói của công xã Bain County. Tôi định lên báo lên đài lĩnh thưởng à. Cậu bắn hết sói thì sau khi chết cậu về đâu? Chẳng lẽ cậu làm như người Hán, khi chết bứng cỏ đào huyệt chôn dưới đất cho giòi bỏ ăn? Linh hồn cậu không lên trời được rồi. Đến đây thì ông già thở dài. Hôm mà tôi họp trên kỳ huyện á, người già của mấy công xã Mạn Nam đều rất buồn. Họ bảo đã nửa năm nay chưa trông thấy sói, họ định chuyển về ơ lôn ở. Lăng Mục Trắc hất vành mũ phía sau gáy nói: Ba Tu là con trai ông, ông không tin cháu thì thôi, nhưng ông có tin Ba Tu không? Ông hỏi cậu ấy xem cháu có định sở trở thành dũng sĩ không. Hôm ông nhà báo phỏng vấn cháu ở chỗ đàn ngựa, Ba Tu cũng có mặt ở đấy. Cháu giấu bớt một nửa số sói không kể, ông hỏi Ba Tu xem có đúng không ạ. Ông già quay lại hỏi Ba Tu: Có chuyện ấy không hả? Ba Tu nói: Dạ đúng thế ạ, nhưng mà người ta không tin. Họ lấy số liệu từ Hợp Cung Tiêu, biết Lăng Mục Trắc bán bao nhiêu bộ da sói. Mà bố cũng biết ấy, mỗi bộ da sau khi phân loại định giá trả tiền, trạm thu mua còn thưởng 20 viên đạn. Người ta tra sổ là biết ấy. Nhà báo đưa tin trên đài phát thanh nói Lăng Mục Trắc đã đuổi kịp Buhơ. Lăng Mục Trắc hoảng quá và nhờ người khác bán hộ đó. Ông già nhíu mày: Các cậu bắn dữ quá, hai cậu bắn nhiều nhất mục trường đấy. Ba Tu lại phân trần: Bãi chăn của chúng cháu liền kề ngoại Mông, phải coi là nơi nhiều sói nhất. Không bắn thì chúng sang càng nhiều, đến nỗi ngựa choai chẳng còn được mấy con. Ông già lại hỏi: Đi cả hai, chỉ còn mỗi Trương Kế Nguyên ở lại trông non đàn ngựa à? Ba Tu nói: Đêm mới nhiều sói, chúng con sẽ gác đêm, cậu ấy chưa quen bắt dê bằng chúng con. Mặt trời mùa đông trên cao nguyên không lên cao, trái lại đi ngang đường chân trời. Trời xanh chuyển sang trắng, cỏ vàng cũng chuyển màu trắng. Tuyết tan lớp trên mặt, long lanh như kính phản quang. Dưới nắng gắt, người, chó và xe cộ biến thành ảo ảnh. Mấy người chăn ngựa bị bệnh mù dở do tuyết, vội nhắm tịt mắt, nhưng nước mắt vẫn ứa ra. Cánh đàn ông vội đeo kính râm, phụ nữ và trẻ em lấy ống tay áo che mặt. Vậy mà những con chó gộc mắt vẫn mở trừng trừng quan sát đàn thỏ nhảy nhót phía xa, hoặc cúi xuống đánh hơi hàng dãy dấu chân cáo còn mới trên tuyết. Đến gần mãi vây, đàn chó nhanh chóng phát hiện ra mùi lạ liền xông tới sủa ăn ẳng. Một vài con chó bụng còn đói tranh nhau ăn chỗ thịt thừa đàn sói bỏ lại. Còn Balia và mấy con chó săn của tổ lông gáy dựng đứng sục sạo dấu vết của đàn sói trên tuyết, mắt đảo tròng, thận trọng dò tìm số lượng và thực lực đàn sói và con sói chúa. Ông già nói: Ba Lừa biết hầu hết những con sói ở vùng Ơ Lôn, quá nửa số sói cũng biết Ba Lừa. Lông gáy Ba Lừa dựng đứng chứng tỏ đàn sói này đáng gườm. Mọi người cưỡi ngựa tiến vào bãi vây theo hàng dọc, cúi xuống quan sát kỹ mặt đất. Trên dốc, con dê chỉ còn lại cái sọ và những khúc xương gióng. Ông già Pilik chỉ vào những dấu chân sói trên tuyết nói: Đêm qua có mấy đàn sói khác về đây, không còn chỉ những sợi lông màu xám rụng trên tuyết. Rồi ông lại nói tiếp: Chúng cắn nhau, có thể là đàn sói bên kia biên giới lần theo dấu vết đàn dê tới đây. Bên ấy thiếu cái ăn, sói rất dữ. Rồi thì tốt ngựa lên dốc, như tìm ra kho báu, mọi người reo hò ầm ĩ, khua mũ báo cho đoàn xe phía sau. Kastumai là người đầu tiên xuống xe dắt bò chạy gần. Đám phụ nữ làm theo Kastumai nhất loạt xuống xe thúc bò chạy. Bò khỏe, xe nhẹ, đoàn xe chạy nhanh. Lăng Mù Chắc nhìn xuống chân núi, còn người như muốn bật ra. Eo ôi, dồn được bấy nhiêu dê xuống chũng, lũ sói quá là không vừa. Năm xưa hơn 20 thợ săn giục ngựa chạy đứt hơi mà chỉ dồn được hơn 30 con. Ông ta pi lích dừng ngựa, dùng ống nhòm quan sát dưới chũng và các mỏm núi xung quanh. Mọi người gò cương nhìn bốn phía đợi lệnh. Trần Trận cũng nâng ống nhòm lên. Dưới chũng lầm bồ chôn rất nhiều dê, có thể đây cũng là nơi chôn vùi biết bao dũng sĩ thời cổ đại. Giữa lòng chũng, mặt đất bằng phẳng như một cái hồ tuyết lớn trên núi cao. Bên mép hồ, mấy chục bộ xương dê vàng vung vãi trên đầu dốc. Sợ nhất là giữa lòng hồ có đến mấy chục chấm vàng đang cựa quậy. Trần Trần nhận ra đó là những con dê rớt xuống chỗ nông, chưa bị chìm nghỉm trong tuyết. Mặt hồ, những chỗ gần có mấy chục lỗ hố tuyết to nhỏ, càng gần bờ lại càng nhiều. Đó là dấu vết lưu lại của lũ dê xấu số. Khác với hồ nước, tất cả những vật thể rớt xuống lòng hồ tuyết đều để lại dấu vết trên mặt. Ông già Pilic bảo Ba Tu, các cậu ở lại xúc tuyết mở đường cho xe áp sát mép hồ. Nói rồi, ông Trần Trận và Lan Bu Chắc đi rất chậm vào trong hồ. Ông bảo Trần Trận, phải nhìn cho rõ, rồi đặt chân lên tấu chân dê hoặc tấu chân sói. Tuyệt đối không được dẫm lên chỗ không có cỏ ló lên. Ba người thận trọng cho ngựa xuống dốc. Tuyết lại ngày càng dày, cỏ ngày càng ít. Đi thêm khoảng chục bước, mặt tuyết dày đặc những lỗ nhỏ bằng đầu đũa. Những ngọn cỏ màu vàng cứng đơ, những lỗ nhỏ ló lên, gió lay mà thành cái lỗ. Ông già nói, những cái lỗ đó là do trời tạo nên để ban cho sói. Nếu không thì tuyết sâu như thế, sói làm sao ngửi thấy mùi gia súc bị vùi sâu ở phía dưới được. Trần Trận mỉm cười tán thưởng. Lỗ nhỏ và ngọn cỏ là dấu hiệu an toàn. Đi thêm hơn chục bước nữa, mặt tuyết phẳng lì không còn lỗ và cỏ nhô lên nữa. Nhưng dấu chân dê vàng và sói thì vẫn rất rõ. Những con ngựa Mông Cổ khỏe mạnh dùng vó đập vỡ tuyết cứng, rồi chân lún sâu trong tuyết, từng bước lần ra giữa hồ, nơi có những xác dê vàng. Cuối cùng, ngựa không bước nổi nữa. Ba người xuống ngựa, lập tức lún sâu trong tuyết. Họ ra sức dò dẫm tìm một chỗ đứng chân. Ngay bên cạnh Trần Trận là một con dê bị ăn dở, thịt xương vung vãi trong tuyết, có cả cỏ văng ra từ bao tử. Khoảng 30-40 con dê trưởng thành bị sói bắt đi hoặc ăn thịt, còn đàn sói cùng từng lặng lẽ.
Các bạn vừa nghe phần tiếp tiểu thuyết Tô Tem Sói của nhà văn Trung Quốc Khương Nhung, bản dịch của Trần Đình Hiến. Mời các bạn theo dõi tiếp vào chương trình đọc truyện dài kỳ đêm mai. Thân ái chào các bạn.